15.530 megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 16 tháng 8 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày vài nét về hiện tượng Đức Mẹ Tà Pao. Kế đó là các đề mục Gương Thánh Nhân, Gặp Gỡ Đức Thánh Cha nói với giới trẻ, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 8 giờ sáng hôm qua thứ Ba, 15 tháng 8, lễ trọng kính mẹ Maria hồn xác lên trời, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến dâng thánh lễ tại giáo xứ Thánh Tommaso da Villanova ở Castel Gandolfo, gần bên nhà nghỉ mát ngài đang cư ngụ trong mùa hè. Trong bài giảng giải thích đoạn trích từ sách Khải Huyền, Đức Thánh Cha nói lên niềm xác tín rằng cuối cùng chính Thiên Chúa là kẻ chiến thắng chứ không phải là con rồng dữ, thể hiện mọi bạo lực của trần gian, những bạo lực mà giờ đây xem ra như không gì có thể thắng được. Đức Thánh Cha khuyến khích hãy giữ vững niềm hy vọng, bởi vì vào lúc kết thúc, tình thương sẽ chiến thắng, chứ không phải hận thù, và rằng hòa bình sẽ cuối cùng chiến thắng. Sau đó, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã xuất hiện nơi bao lơn nhà nghỉ mát để đọc kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu và khách hành hương hiện diện. Ngỏ lời trước khi xướng kinh, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, truyền thống Kitô đã đặt vào trung tâm của mùa hè, một trong những ngày lễ lâu đời nhất và nhiều ý nghĩa nhất, tức lễ trọng kính Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời. Giống như Chúa Giêsu đã phục sinh và đã lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa Cha, thì cũng vậy, mẹ Maria, sau khi kết thúc cuộc đời mẹ trên trần gian này, đã được đưa lên trời. Phụng vụ hôm nay nhắc chúng ta nhớ lại sự thật đức tin này, một sự thật đầy sức an ủi. Khi hát lên những lời chúc tụng của Đấng đã được vinh quang, không tạo vật nào có thể sánh bằng. Chúng ta đọc nơi đoạn sách Khải Huyền được trích lại cho chúng ta suy niệm hôm nay như sau. Trên trời xuất hiện một dấu lạ cả thể. Một người nữ mặc áo chói sáng như mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Sách Khải Huyền chương 12 câu 1. Nơi người nữ chiếu tỏa ánh sáng này, các giáo phụ đã nhìn nhận đó là mẹ Maria. Trong chiến thắng khải hoàn của mẹ, dân Kitô đang hành trình trong dòng lịch sử, nhìn thấy trước được sự thành toàn của những điều họ đợi chờ và là dấu chỉ chắc chắn cho niềm hy vọng của họ. Mẹ Maria là mẫu gương và là sự nâng đỡ cho tất cả mọi tín hữu. Mẹ khuyến khích chúng ta đừng mất tin tưởng trước những khó khăn và những vấn đề không thể tránh khỏi của cuộc sống hàng ngày. Mẹ bảo đảm sự trợ giúp cho chúng ta và nhắc chúng ta nhớ rằng điều thiết yếu là đi tìm và nghĩ đến những gì trên trời cao, chứ không phải những gì trên trần gian này. Và Đức Thánh Cha kết thúc những lời quân đức của Ngài như sau. Một lần nữa, tôi muốn phó dâng cho Đức Maria, nữ vương hòa bình mà chúng ta chiêm ngắm trong vinh quang thiên quốc, những lo âu của nhân loại tại mọi nơi trên thế giới đang bị đánh phá bởi bạo lực. Chúng ta hiệp ý với những anh chị em chúng ta vào đúng giờ này đang quy tụ nhau tại đền thánh Đức Mẹ Liban tại Harissa, bên Liban, để cử hành thánh lễ do Đức Hồng Y Roger Escherey chủ tế. Đức Hồng Y đã đến Liban như là vị sứ giả riêng của tôi để mang đến sự an ủi và tình liên đới cụ thể cho tất cả mọi nạn nhân của cuộc xung đột và để cầu nguyện cho hòa bình. Tin Việt Nam. Đại hội Thường niên mùa hạ tại La Vang. Ngày 14 tháng 8, thánh lễ hành hương vọng Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Mưa tầm tã, mưa cả hai tỉnh Thừa Thiên và Quảng Trị trong hai ngày hành hương 14 và 15 tháng 8 này. Nhưng trước sự sửng sốt của mọi người, nhất là những người ngoài Công giáo, hàng trăm xe hơi đủ loại và mang đủ biển số, hàng ngàn phương tiện giao thông di chuyển như Honda, xe đạp và nhiều đoàn người đổ xuống từ những xe khách Bắc Nam. Đội mưa, đội gió tuôn đổ về linh địa La Vang như những thác nước trong hai ngày đại hội này. Thánh lễ vọng Đức Mẹ Hồn Xác lên trời được cử hành tại nguyện đường thay vì tại lễ đài như chương trình đã định trước. Đoàn con mẹ hành hương tham dự thánh lễ tại chỗ mình đứng và hầu hết đứng dưới cơn mưa gió ở ngoài trời. Trước khi khai mạc thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Huế nói lên niềm xúc động khi chứng kiến thời tiết khắc nghiệt như vậy mà đoàn con mẹ cứ ùn ùn kéo đến La Vang, tỏ ra một đức tin rất mãnh liệt, biết chấp nhận mọi khó khăn gian lao, thiếu thốn, để nói lên lòng yêu Chúa mến mẹ trong mọi hoàn cảnh. Đức Tổng Giám mục Huế đã thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam và Tổng Giáo phận Huế hân hoan chào mừng tất cả quý vị và anh chị em trong cộng đoàn hành hương. Cộng đoàn hành hương trong và ngoài nguyện đường vỗ tay vang dội, và Đức Tổng Giám mục khuyên cộng đoàn hành hương đến với mẹ để tâm sự với mẹ, nghe lời mẹ dạy, ăn năn đền tội, để được sống thánh thiện hơn, để được mẹ đưa đến với Chúa Giêsu. Và một lần nữa, Đức Tổng Giám mục thân chúc cộng đoàn hành hương sống hy sinh, súc sắng, yêu thương nhau trong hai ngày đại hội hành hương, đặc biệt năm nay, đang khi thời tiết xảy ra quá khắc nghiệt. Hơn 7 vạn người, phần đông, đang đứng dưới cơn mưa nặng hột ngoài trời, vỗ tay vang khắp linh địa La Vang. Thánh lễ vọng Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, khai mạc đại hội, được cử hành vào lúc 17 giờ tại nguyện đường, do Đức Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Huế, Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng chủ tế, và đồng tế có Đức Diện Phụ Thiên An và 82 linh mục. Trong bài giảng, Đức Giám mục Phụ tá suy niệm về Đức Mẹ có phúc vì đã lắng nghe lời của Thiên Chúa và đã tuân giữ lời của Thiên Chúa. Thánh lễ vọng bế mạc vào lúc 18 giờ 10 phút. Đêm canh thức bắt đầu lúc 20 giờ ngày 14 tháng 8. Thật cảm động. Giới trẻ thành phố Huế canh thức súc sắng tôn vinh mẹ tại lễ đài, mặc dù trời mưa to và gió lớn. Ngày 15 tháng 8, thánh lễ hành hương Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Mặc dầu suốt đêm mưa to gió lớn, đoàn người hành hương vẫn còn đổ về La Vang, làm cho số người tham dự thánh lễ hành hương sáng ngày 15 tháng 8 lên đến 8 vạn người. Đúng 6 giờ sáng, Đức Tổng Giám mục Huế, Đức cha Stefano đã chủ tế thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời trong nguyện đường. Cùng đồng tế có Đức Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Huế và Đức Tân Giám mục Đà Nẵng, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Đức Viện Phụ Thiên An và 92 linh mục. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục suy niệm về gương của Đức Mẹ trong biến cố truyền tin và trong việc đi thăm viếng bà Thánh Isavier, và nói lên phẩm giá cao cả của người phụ nữ biết sống theo gương mẹ. Trước khi kết thúc thánh lễ, linh mục Giacobbe Lê Sĩ Hiền, quản nhiệm Trung tâm Thánh Mẫu Toàn quốc La Vang, nói lời cảm ơn. Trong dịp này, linh mục quản nhiệm nhắc đến Đại hội La Vang lần thứ 28 sẽ được diễn ra vào năm 2008, và ước mong sau nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sớm tạo điều kiện trả lại toàn bộ phần đất của linh địa La Vang, hầu các cuộc hành hương và đại hội được thuận lợi về mặt thiêng liêng, về mặt an ninh trật tự và nhất là về mặt vệ sinh môi trường thông thoáng, để đem lại lợi ích cho bà con trong cũng như ngoài nước về hành hương đất mẹ. Thánh lễ đại hội kết thúc vào lúc 7 giờ 30 phút sáng, sau phép lành của Đức Tổng Giám mục, đoàn người hành hương lần lượt ra về. Trong tận đáy lòng, ai cũng xác tín rằng những trận mưa nặng hột trong hai ngày hành hương đặc biệt này là tượng trưng cho những hồng ân của Chúa ban cho họ qua tay mẹ La Vang thân yêu. Họ bình an vui vẻ ra về, quyết sống lời Chúa như gương mẹ Maria.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài nét về hiện tượng Đức Mẹ Tà Bao do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sự việc bắt đầu bằng câu chuyện ba em học sinh Phương Lâm thấy Đức Mẹ hiện ra và bay về phía bên kia núi. Ngày 29 tháng 9 năm 1999, lễ kính các tổng lãnh thiên thần, một nhóm giáo dân dùng Phương Lâm và phụ cận, rồi sau đó các vùng Dốc Mơ, Gia Kiệm, Hố Nai, rồi Sài Gòn, tuôn đổ về dùng tháp ranh giữa Phương Lâm và Tánh Linh, với ước mơ được nhìn thấy Đức Mẹ. Khoảng đầu năm 2000, sau thời gian tìm kiếm và được biết ở Tà Bao thuộc huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, có tượng đài Đức Mẹ trên núi Tà Bao, đoàn người đổ xô về Đức Mẹ Tà Bao để chiêm ngắm, cầu nguyện và xin ơn. Và rồi từ đó, biết bao câu chuyện lạ và ơn lạ được tường thuật lại, như những chứng từ ân sủng Thiên Chúa ban qua trung gian cầu bào của Đức Mẹ Tà Bao. Ân lạ cụ thể nhất không ai có thể chối cãi, đó là nhờ lòng kính mến và thành tâm khẩn nguyện cùng Mẹ Tà Bao, mà bao linh hồn được ơn sám hối, ăn năn, đổi mới cuộc đời, quay về nẻo chính đường ngay. Bao gia đình tan vỡ được hàn gắn hòa thuận, bao kẻ lo âu, thất vọng được an ủi và lấy lại niềm tin yêu cho cuộc sống. Sáng Chủ nhật vừa qua, ngày 13 tháng 8, bắt đầu thánh lễ, dịp chính thức đặt viên đá đầu tiên để xây công trình Đức Mẹ Tà Bao trên địa bàn giáo hạt Đức Tánh giáo phận Phan Thiết. Đức Tổng Giám mục ngỏ lời với dân Chúa như sau: Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em thân mến, chúng ta đang quay quần chung quanh Mẹ Tà Bao. Đức Mẹ vốn có nhiều danh hiệu. Ngoài những danh hiệu thần học như Đức Mẹ Thông Ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, lại có những danh hiệu liên hệ với những địa danh Mẹ muốn dùng làm nơi gặp gỡ đặc biệt các con cái Mẹ, như Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Fatima. Ở Việt Nam chúng ta có Đức Mẹ Trà Kiệu, Đức Mẹ La Vang. Hôm nay, tại đây, chúng ta lại được vinh dự đón nhận một tôn danh mới của Mẹ là Mẹ Tà Bao. Tại địa danh núi Tà Bao này, tượng đài Mẹ đã có sẵn đây gần nửa thế kỷ. Giữa núi rừng nguyên sinh, cây cối rậm rạp, không mấy ai biết đến. Nhưng từ 7 năm nay, một số anh em giáo dân bất ngờ khám phá ra sự hiện diện kỳ diệu của Mẹ. Ban đầu người ta bán tín bán nghi, nhưng dần dần nhiều người đến đây cầu nguyện và họ được những điều sở nguyện. Niềm tin Mẹ đang hiện diện và sẵn sàng nâng đỡ an ủi con cái Mẹ giữa cuộc đời gian nan đau khổ ngày càng tăng. Và cho đến nay, địa danh linh thiêng này đã thành quen thuộc với khách hành hương từ thập phương đổ về. Tòa giám mục nhận thấy đã đến lúc phải làm sao để nơi này trở thành nơi hành hương khang trang, trật tự, an bình, khách hành hương dễ dàng lui tới, dễ dàng cầu nguyện. Tôi đã đề nghị chính quyền tỉnh Bình Thuận xem xét và cho xây cất một công trình khiêm tốn. Một con đường tam cấp đi lên tượng đài Mẹ khoảng 300 mét, một lễ đài rộng 200 mét vuông, và chính quyền đã đồng ý chấp thuận. Chúng ta không quên công lao những người đầu tiên đã khám phá ra nơi linh địa này. Nhất là về phương diện đức tin, ta phải nhận ra rằng, có được công trình này là do lòng thương yêu của Đức Mẹ, muốn chọn nơi đây làm nơi gặp gỡ, để Mẹ ban cho chúng ta muôn vàn ơn lành hồn xác, tăng thêm đức tin cho chúng ta. Thánh lễ chúng ta dâng hôm nay vừa để tạ ơn Mẹ, vừa để xin Mẹ chúc phúc cho những ai góp công góp sức xây dựng công trình này, vừa làm phép viên đá, xin Thiên Chúa thánh hóa mảnh đất hoang sơ này thành dòng sữa Mẹ, làm tươi mát cho mọi tâm hồn đang nặng gánh gian truân giữa đường đời.
Kính mời anh chị em sám hối tội lỗi để chúng ta bắt đầu tham dự mầu nhiệm thánh. Sau đó trong bài giảng lễ, Đức Giám mục suy niệm tin mừng trích từ Phúc Âm theo Thánh Luca chương 1 từ câu 39 đến câu 56. Trời mưa rất lớn, ào ạt trút nước. Hàng chục ngàn con người đứng lặng dưới mưa, trang nghiêm, sốt bến lắng nghe từng lời giảng huấn. Qua bài tin mừng và nhất là qua những lời tạ ơn của Đức Mẹ, tôi muốn chia sẻ với anh chị em hai nội dung sau đây. Thứ nhất, tà bao, điểm hẹn của tình thương mẹ. Thứ hai, tà bao là trường học đức tin của mẹ. Điểm thứ nhất, tà bao, điểm hẹn của tình thương mẹ. Từ trên thập giá nhìn xuống mẹ hiền yêu quý và cũng là người mẹ anh hùng, can trường đang thông chia nỗi đau thương tột độ của người. Chúa Giêsu đã muốn nhường mẹ lại cho giáo hội, và bên cạnh mẹ còn có cả người môn đệ tâm phúc nhất của đời mình. Chúa Giêsu nói với mẹ: hỡi bà, đây là con bà. Chúa cũng nói với Gioan: đây là mẹ con. Thế là con của mẹ từ đây sẽ là giáo hội, là cả nhân loại. Từ ngày mẹ cùng các tông đồ nhận lãnh Chúa Thánh Linh, nhất là từ ngày mẹ được tôn vinh trên trời, được Chúa phục sinh cũng là vua vũ trụ ban cho mẹ tước vị nữ vương trời đất đầy huyền uy trước mặt Chúa, thì Đức Mẹ không ngừng gắn bó và kết tình thương yêu giáo hội. Suốt hơn 2.000 năm lịch sử giáo hội, mẹ không ngừng ban phát muôn vàn hồng ân giúp giáo hội trên đường lữ hành trần thế. Thỉnh thoảng, mẹ lại chọn một địa điểm đặc biệt để làm nơi mẹ nâng đỡ, ủi an những con cái đầy đau khổ của mẹ, hoặc để ban một sứ điệp quan trọng. Tháng 2 năm 1858, ở Lộ Đức, với sứ điệp Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tháng 10 năm 1917, ở Fatima, với sứ điệp Cầu Cho Hòa Bình Thế Giới. Ngày nay, những nơi đây đã trở thành trung tâm hành hương vĩ đại. Chúa đã từng phán: hỡi tất cả con ta, những ai mang gánh nặng nề, hãy đến cùng ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Bây giờ chính mẹ tiếp tục tình thương đó. Ngày nay, lúc nhân loại đang đối mặt với không biết bao nhiêu biến cố vô cùng nguy hiểm cho vận mạng nhân loại, mẹ lại thường xuất hiện, có khi đầy nước mắt hòa trong máu. Điều đặc biệt của tình thương mẹ là biểu lộ chính tình thương của Thiên Chúa. Đó là tình thương dành cho những người đau khổ, đói khát, bệnh tật, những cuộc đời đầy bất hạnh gian truân và những người khiêm cung bé nhỏ. Lời tạ ơn của Đức Mẹ muốn nhấn mạnh đến tình thương đó của Thiên Chúa. Có thể nói, giấc mơ của 80% nhân loại trong thiếu thốn, đói khát được gói trọn trong lời tạ ơn của Đức Mẹ. Ngày nay, người ta đã thấy rõ 80% của cải trái đất lại nằm trong tay 20% nhân loại giàu có. 80% của nhân loại lại trở nên nghèo khổ. Sự nghèo khổ ngày càng gia tăng cùng với bệnh tật, bao nhiêu sự bất công và thiệt thòi khác. Lời kinh của mẹ như một thông điệp tiên tri kêu gọi phải có công bằng xã hội, không thể có phân biệt đối xử. Ta thấy tình trạng ngày nay, người giàu gạt người nghèo ra một bên để tự do hưởng thụ của cải trái đất, nước giàu lấn át nước nghèo để tranh thủ phần ưu tiên cho họ. Đó là sự bất công mà Thiên Chúa không thể tha thứ được. Thiên Chúa sẽ loại bỏ họ, đánh đổ kẻ kiêu căng, xô sập những ngai vàng ích kỷ, bắt người giàu có bất lương trở thành hai bàn tay trắng. Thiên Chúa sẽ nâng đỡ người bất hạnh, người nghèo đói, người đau khổ bị áp bức. Họ sẽ trở thành dân riêng của người. Đây không phải là những lời ru ngủ, mà là ý định muôn đời của Thiên Chúa. Tại những điểm hành hương, Đức Mẹ đang chữa lành, đang an ủi, đang thay lòng đổi dạ con người tội lỗi. Đó là thông điệp của trời mới, đất mới. Lịch sử mới đang hình thành cách nhiệm màu, và Thiên Chúa sẽ đến xét xử thế giới để cho con người nhận lại được giá trị cao quý của chính mình. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài nét về hiện tượng Đức Mẹ Tà Bao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Đọc tiểu sử của cô Satoko Kitahara, người Nhật. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tuần qua chúng ta đã theo dõi tiểu sử của thánh nữ Francesca Caprini, sống vào thế kỷ thứ 19. Bà là một trong những nhà truyền giáo nhiệt thành nhất của giáo hội. Bà đã thành lập 67 cơ quan từ thiện và nhà cho dòng tu của bà. Để thực hiện việc phi thường này, bà đã thực hành nhiều nhân đức anh hùng đến độ năm 1949, tức chỉ có 28 năm sau ngày qua đời, bà đã được tôn phong hiện thánh. Sau khi bà qua đời, cũng như lúc sinh thời, Thiên Chúa đã thương ban cho bà nhiều ơn lạ. Vâng, ngày xưa người ta quan niệm thánh là phải như thế đó. Phải biết làm những việc siêu phàm, phải biết làm phép lạ. Sắc lệnh của một vị giáo hoàng nào đó đã bảo các tín hữu không được gọi ai là thánh trừ khi nào người đó được giáo hội chính thức công bố. Tuy nhiên, điều này không cản ngăn được việc dùng danh từ thánh để chỉ những người thánh thiện của giáo hội thời sơ khai, những người mà sự thánh thiện của họ được nhìn nhận, mà không có một sự điều tra chính thức nào trong cuộc sống đạo đức của họ. Ngày nay, danh từ thánh chỉ được dùng cho những vị thánh đã được chính thức tôn phong, xem ra đã bị coi nhẹ. Nhiều tín hữu sẵn sàng gọi một người đồng thời của mình là vị thánh sống, nếu người này có một đời sống đạo gương mẫu xứng đáng với danh từ này. Điều này không hẳn là sai lầm. Nhìn ngắm một số người đặc biệt là biểu trưng của sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta có thể nhận thấy sự thánh thiện trong các hành động của họ. Từ việc tận hiến cuộc đời để phục vụ tha nhân, đến việc sống đời cầu nguyện, tất cả những điều này là một nguồn cảm hứng cho chúng ta. Biết đâu chừng trong môi trường chúng ta sinh sống hàng ngày cũng thật sự có một vài vị thánh. Thí dụ như mẹ Teresa Calcutta, người đã được cả thế giới biết tới vì những hoạt động trợ giúp người nghèo của mẹ. Từ lâu trước khi mẹ qua đời đã được gọi là người đàn bà thánh thiện. Rồi cũng có một số người đàn bà thánh thiện khác nhưng không được các phương tiện truyền thông nhắc tới. Tuy không được thế giới biết đến, nhưng đời sống thánh thiện của họ thật tỏ tường dưới mắt những người thân, những người láng giềng, những tín hữu trong giáo xứ. Và sự hiện diện của họ là một chút lành từ trời cao. Đây là những người đàn bà có cùng những vấn đề, những khó khăn và những cơn cám dỗ như những vị thánh của mọi thời đại, ở khắp mọi nơi và trên khắp thế giới. Nhìn ngắm họ thành công trong cuộc sống làm người Kitô cách thánh thiện, có thể gây cho chúng ta nhiều cảm hứng, như khi theo dõi một bài tường trình của mẹ Teresa, hay là đọc tiểu sử của một vị thánh từ những thế kỷ trước. Nói về những nhân vật có đời sống thánh thiện, nhưng chưa được giáo hội công nhận này, thì ở thời đại nào cũng có rất nhiều. Điển hình là cô Satoko Kitahara, người Nhật, mà một cựu thánh nhân xin được phép kể hầu với quý vị và các bạn hôm nay. Cô sinh tại Suginami, một vùng ngoại ô trù phú của Tokyo, vào ngày 22 tháng 8 năm 1929. Satoko Kitahara không bao giờ biết đến nghèo khổ là gì. Mẹ cô, bà Eiko, xuất thân từ một gia đình giàu có. Cha cô thuộc dòng dõi thần đạo và là tiến sĩ nông nghiệp. Bởi vì người Nhật thường kính trọng những người thầy của họ như là thành phần trí thức với chức vụ thánh thiên, cho nên giáo sư Kinji Kitahara, cha của cô Satoko, được rất nhiều uy tín. Ngoài ra, ông Kitahara còn rất thành công trong việc sản xuất giày. Mặc dù nền kinh tế tại Nhật suy sụp trầm trọng vào những năm 1930, nhưng gia đình Kitahara vẫn sống an nhàn và cung cấp cho ba người con gái và một người con trai một nền học vấn cao. Satoko và hai người em gái của cô là Keiko và Esuko lo học tập những điều mà xã hội Nhật thời bấy giờ đòi hỏi nơi các thiếu nữ thuộc dòng dõi thượng lưu. Ba cô gái này rất mực trung thành với vị hoàng đế của họ, thảo kính và tuân phục cha, yêu thương và kính trọng mẹ. Họ học biết rằng, trong gia đình người Nhật, người con trai chiếm chỗ ưu tiên. Là những thiếu nữ Nhật đích thực, họ hiểu rằng cha mẹ của họ sẽ là những người định đoạt cuộc hôn nhân của họ. Và một khi đã lập gia đình, họ sẽ luôn đi đằng sau đức lang quân của họ, với hai bàn chân châu vào nhau để trở nên xấu xí đi. Muốn là những người vợ tốt, họ phải không bao giờ được góp ý kiến gì cả. Nếu bị ép buộc cho biết ý kiến, thì họ sẽ phải nói, tôi không có ý kiến gì cả. Hoặc là, tôi hoàn toàn đồng ý với chồng tôi. Họ chấp nhận và xem như chuyện thường khi người chồng Nhật chỉ về vợ mình và nói với bạn rằng, đây là người vợ ngu đần của tôi. Một người đương thời của Satoko kể lại tính cách nghiêm trọng của việc giáo dục một cô gái trẻ. Một cô bé khoảng độ 10 hay 12 tuổi, không được phép ngước mắt nhìn vào ly kem đang chảy thành nước ở trước mặt, vì như thế là vô lễ phép. Cô phải để cho bị ép buộc lắm thì chừng đó mới dám ăn. Estu Tsuchimo, một nữ văn sĩ nổi tiếng người Nhật vào năm 1926, đã kể lại chuyện một học giả theo đạo Khổng dạy cho cô nhớ các kinh điển Trung Hoa khi cô lên 6 tuổi như sau. Suốt 2 tiếng đồng hồ dạy học, ông ta không hề có một cử động nhỏ nào, dù chỉ là một phân thôi, ngoại trừ hai bàn tay và đôi môi của ông. Tôi ngồi trên chiếc chiếu trước mặt ông ta, giống y như vậy và không thay đổi vị trí. Một lần kia, giữa buổi học, tôi hơi nhích mình một chút để xương đầu gối chỗ tôi quỳ không bị trẹo. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên gương mặt thầy giáo của tôi. Ông lặng lẽ xếp sách lại và lạnh lùng nói, cô nhỏ, rõ ràng là đầu óc của cô hôm nay không thích hợp cho việc học hỏi. Cô nên trở về phòng và suy nghĩ đi. Lúc đó, trái tim bé nhỏ của tôi như bị bóp chết vì xấu hổ. Khi Bộ Giáo dục Nhật quyết định thành lập trường để dạy cao học cho phụ nữ, thì họ đã thêm vào chương trình học phép xã giao và tiếng ngoại ngữ, để những người đàn bà biết cách xếp sách của chồng vào kệ sách sau khi đã phủi bụi mà không bị lộn đầu. Giáo sư Kitahara, người rất mực bảo thủ đối với các truyền thống trong gia đình Nhật, không thể tưởng tượng được rằng đứa con gái Satoko duyên dáng, lịch đảm, thông minh cách cao độ của ông, người mà lúc nào cũng ngồi im bất động trước mặt các vị thầy của cô, người sẵn sàng múa những điệu vũ thanh lịch khi một nghi thức bắt buộc và gặp người cúi chào kính cẩn, người không bao giờ sờ đến thức ăn cho đến khi có lệnh, và luôn kiên nhẫn ngồi yên trong khi ly kem chảy thành nước, sẽ một ngày kia phá vỡ mọi khuôn khổ trong gia đình. Trên đây là vài nét sơ lược về tiểu sử của cô Satoko Kitahara, một cô gái giàu người Nhật, nhưng tận hiến cuộc đời để phục vụ cho người nghèo. Một Cương Thánh Nhân xin được phép tạm ngưng nơi đây, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế Truyền giáo năm 2006. Quý vị và các bạn thân mến, ngày 22 tháng 10 tới đây là ngày Chủ nhật Truyền giáo, ngày Quốc tế Truyền giáo. Đức Thánh Cha đã công bố một sứ điệp hôm ngày mùng 2 tháng 6 vừa qua với chủ đề Đức Bác Ái, Linh hồn của sứ mạng Truyền giáo, để khơi dậy những suy tư chuẩn bị cử hành ngày Quốc tế Truyền giáo năm 2006. Chúng ta đã theo dõi nhiều lần sứ điệp này, để cho nội dung của sứ điệp được nhập vào trong tâm trí của mình. Đức Thánh Cha đã nhắc nhở rằng, không phải khó để hiểu rằng việc chăm sóc truyền giáo đích thực là một dấn thân ưu tiên của cộng đoàn giáo hội, và rằng việc chăm sóc truyền giáo đích thực này được kết liền với sự trung thành sống tình thương Thiên Chúa. Điều này đúng cho mọi người Kitô, cho mọi cộng đoàn địa phương, cho các giáo hội địa phương, và toàn thể dân Chúa. Vậy hoạt động truyền giáo đó là sống tình thương của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã nói tiếp như sau: chính từ ý thức về sứ mạng chung này mà bắt đầu sự sẵn sàng đầy quảng đại của những môn đệ Chúa Kitô để thực hiện những công tác cổ võ phát triển nhân bản và sống thiêng liêng mà họ làm chứng. Như Đức Cố Giáo Hoàng đáng mến Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết trong thông điệp sứ mạng của đấng cứu chuộc, đó là linh hồn của mọi hoạt động truyền giáo là tình thương. Chính tình thương này là và luôn là sức thúc đẩy cho hoạt động truyền giáo, và là tiêu chuẩn duy nhất cho tất cả những gì cần được làm hay không làm, cần được thay đổi hay không thay đổi. Tình yêu là nguyên tắc điều hướng mọi hoạt động và là mục đích để mọi hoạt động nhắm đến. Khi người ta hoạt động vì đức bác ái hoặc được gợi hứng do đức bác ái, thì không có gì là điều bất tiện, nhưng tất cả đều tốt. Là nhà truyền giáo có nghĩa là yêu mến Thiên Chúa với trọn cả con người mình, cho đến mức độ hy sinh nếu cần chính mạng sống mình vì Chúa. Biết bao linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, cả trong thời đại chúng ta hôm nay, đã hiến dâng cho Chúa chứng tá tột cùng của tình yêu qua cuộc tử đạo. Là nhà truyền giáo, là cúi mình xuống như người Samaritano nhân lành, cúi mình xuống chăm sóc cho những nhu cầu của tất cả mọi người, nhất là của những kẻ nghèo cùng nhất, và cần được giúp đỡ nhất. Bởi vì ai yêu thương bằng con tim của Chúa Kitô thì không mua tìm ích riêng, nhưng chỉ tìm vinh danh Thiên Chúa Cha và điều thiện hảo cho người lân cận. Chính đây là bí quyết cho sự phong phú tông đồ của mọi hoạt động truyền giáo, một hoạt động vượt qua những ranh giới và những nền văn hóa, một hoạt động đến với các dân tộc và được phổ biến cho đến tận cùng thế giới. Đó là một đoạn trích nói lên nội dung căn bản của sứ điệp truyền giáo năm 2006. và kết thúc Đức Thánh Cha nhắc đến công tác của Bộ Truyền giáo như sau. Tôi muốn nhân dịp này để nói lên lòng biết ơn của tôi đối với Bộ Rao giảng Phúc âm cho các dân tộc, tức Bộ Truyền giáo, và đối với những hội giáo hoàng truyền giáo là những cơ quan tận tụy điều hành những cố gắng tại khắp nơi trên thế giới để nâng đỡ công việc của tất cả những ai đang hoạt động ở tiền tuyến truyền giáo. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria đứng đã cộng tác tích cực vào khởi đầu của sứ mạng giáo hội bằng sự hiện diện của mẹ nơi thập giá và bằng lời cầu nguyện của mẹ nơi phòng tiệc ly. Nguyện xin mẹ nâng đỡ hoạt động của các nhà truyền giáo và trợ giúp cho những kẻ tin vào Chúa Kitô được càng ngày càng có khả năng hơn để yêu thương đích thực, ngõ hầu họ trở thành nguồn nước hằng sống trong một thế giới đang bị khát trên bệnh viện tinh thần. Với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một gặp gỡ Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu ngôn ngữ tình thương thứ nhất. Thiên Chúa nói với con người bằng ngôn ngữ tình thương của những lời khích lệ, an ủi. Ngài tỏ lộ thánh ý và chương trình tình thương của Ngài qua các chỉ thị và các giới răn. Con người đáp trả ngôn ngữ tình thương đó qua kinh nguyện, lời ca tụng và cảm tạ. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp ngôn ngữ tình thương thứ hai của những giây phút đặc biệt. Qua đó, Thiên Chúa tỏ tình thương với con người, và con người cảm nghiệm đáp trả tình thương của Chúa, đặc biệt qua những giây phút thân mật với Ngài. Mời các bạn lắng nghe một vài kinh nghiệm sau đây. Hôm ấy, các bạn đồng nghiệp của ông Rod mời ông tới tham dự buổi cầu nguyện. Vốn là người khô khan nguội lạnh, lúc đầu ông không muốn đi, nhưng rồi vì nể bạn bè nên ông đành nhận lời. Hôm ấy là ngày Chủ nhật, các bạn giới thiệu ông Rod đứng ra giữa nhà nguyện. Một số người đến gần đặt tay trên đầu ông và lớn tiếng cầu nguyện. Mấy phút sau, ông bắt đầu khóc như một đứa trẻ và khiêm tốn cầu xin Chúa tha thứ tội lỗi mình. Sau buổi cầu nguyện, trở về nhà, ông Rod thuật lại cho vợ là lúc đó ông cảm thấy như được Chúa đánh động cách lạ lùng. Xem như có một dòng điện chạy khắp thân thể và tâm hồn ông được đổi mới. Bà vợ không tin vì nghĩ rằng đó chỉ là chuyện tình cảm đạo đức thôi. Chứ dễ gì mà chồng bà lại có thể bị thu hút như vậy. Từ ngày đó, ông tiếp tục tới nhà nguyện mỗi ngày Chủ nhật và còn đem sách đạo về nhà để tìm hiểu thêm về Kinh Thánh. Và dần dà, cuộc sống của ông đã hoàn toàn đổi mới. Kinh nghiệm của bà Greta, vợ ông Rod lại khác hẳn. Bà đã gặp gỡ và cảm nghiệm được sự hiện diện tình thương của Chúa sau nhiều tháng kiên trì cầu nguyện, suy gẫm và đọc sách Kinh Thánh. Bà nói, khi bắt đầu mở và đọc sách Kinh Thánh, tôi có cảm tưởng như Chúa đang nói với tôi. Với thời gian tôi hiểu rằng, đằng sau những lời chân lý của Kinh Thánh có Thiên Chúa đấng thương yêu tôi. Tôi còn nhớ, 9 tháng sau ngày chồng tôi được ơn hoán cải, như thường lệ, tôi đọc một đoạn Kinh Thánh mỗi ngày vào buổi sáng trước khi ra khỏi nhà. Hôm ấy, tình cờ tôi mở sách Khải Huyền và đọc thấy câu này. Này đây, ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng ta và mở cửa, thì ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với ta. Trong chốc lát, tôi đã hiểu. Trong những tháng qua, Chúa đã đến và đã gõ cửa nhà tâm hồn của tôi. Lập tức tôi thưa với Chúa. Lạy Chúa, xin hãy vào. Con ao ước được sống những năm tháng còn lại của đời con với Chúa. Lúc đó tôi không khóc vì xúc động như chồng tôi. Giây phút đó thật an bình. Tôi mở cửa lòng và để cho Chúa đi vào trong cuộc sống của tôi. Từ ngày đó tôi bắt đầu hiểu. Chúa đã nói với chồng tôi qua ngôn ngữ tình thương của sự tiếp xúc bằng việc đặt tay. Và Ngài cũng đã nói với tôi bằng ngôn ngữ tình thương của tôi qua những giây phút đặc biệt. Cả hai chúng tôi đều là môn đệ của Chúa. Điều này có ảnh hưởng lớn và đã thay đổi rất nhiều sự liên hệ giữa chúng tôi trong cuộc sống hôn nhân. Chồng tôi bắt đầu nói với tôi bằng ngôn ngữ tình thương của tôi. Và tôi cũng học cách tôn trọng ngôn ngữ tình thương của chồng tôi. Các bạn thân mến, lần giờ Kinh Thánh, chúng ta có thể gặp thấy những kinh nghiệm của các nhân vật trong lịch sử cứu độ, không khác chi những kinh nghiệm được Thiên Chúa yêu thương như của hai ông bà Rốt nói trên. Ngay từ sau khi tạo dựng con người, sách Sáng Thế Ký cho thấy sự gần gũi giữa Thiên Chúa và con người đến mức độ nào. Nhất là qua những giây phút thân mật đặc biệt. Ông A-dông và bà Eva đã nghe thấy tiếng Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, và họ đối thoại thân mật với Ngài. Tuy nhiên, sau khi họ đã phạm tội bất tuân lệnh Chúa, thì khi nghe tiếng Chúa, họ lại lẩn trốn giữa cây cối trong vườn, để khỏi phải giáp mặt với Thiên Chúa. Đến thời tổ phụ Abraham, người được gọi là bạn nghĩa thiết của Chúa, và xem ra được đối thoại với Chúa. Một trong những cuộc đối thoại đáng chú ý hơn cả là cuộc đối thoại mặc cả giữa Thiên Chúa và tổ phụ Abraham khi Ngài muốn trừng phạt dân thành Sodom, nơi gia đình ông Lot là cháu của Abraham cư ngụ. Thiên Chúa phán, ta có nên giấu Abraham điều ta sắp làm chăng? Thiên Chúa đã không giấu, mà lại còn bắt đầu cuộc đối thoại. Qua đó, Abraham đã tìm mọi cách để làm Chúa nguôi cơn thịnh nộ và siêu lòng đừng phạt tất cả mọi người trong thành, kẻ công chính lẫn kẻ bất lương. Sau cùng, Thiên Chúa chấp nhận sẽ không hủy phạt thành Sodom nếu Abraham tìm kiếm được cho dù chỉ 10 người lành thánh mà thôi. Vì không tìm được 10 người lành thánh, nên Thiên Chúa đành phải thiêu hủy cả thành. Tuy nhiên, vì yêu thương Abraham, nên Chúa đã sai hai sứ thần vào thành, giải thoát gia đình ông Lot, báo trước cho họ và thúc giục họ ra khỏi thành trước khi Ngài làm mưa diêm sinh và lửa từ trời xuống, thiêu hủy hai thành Sodom và Gomorrah, cùng tiêu diệt toàn thể dân cư trong các thành ấy. Các thánh vịnh ca tụng tình thương của Chúa đối với nhân loại và ước muốn của Ngài được ở gần con cái loài người. Chẳng hạn như trong Thánh vịnh 145, câu 17 tới câu 18. Chúa công minh trong mọi đường lối Chúa, đầy yêu thương trong mọi việc người làm. Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm cầu khẩn người. Qua miệng ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa tỏ lộ tình thương của Ngài với dân Israel và hứa sẽ luôn hiện diện giữa dân Ngài, nhất là trong những lúc khó khăn. Nhưng bây giờ, đây là lời Đức Chúa phán, lời của Đấng tạo thành ngươi, hỡi Jacob, lời của Đấng đã nắn ra ngươi, hỡi Israel. Đừng sợ, vì ta đã chuộc ngươi về, ta gọi ngươi bằng chính tên ngươi. Ngươi là của riêng ta. Ngươi có băng qua nước, ta sẽ ở cùng ngươi. Ngươi có vượt qua sông, cũng không bị nước cuốn. Ngươi có đi trong lửa, cũng chẳng hề hấn chi. Ngọn lửa không thiêu rụi ngươi đâu. Tác giả Thánh vịnh 116 nêu bật tình yêu đầy tin tưởng của con người đối với Thiên Chúa, đấng luôn sẵn sàng lắng nghe con người cầu xin. Lòng tôi yêu mến Chúa, vì Chúa đã nghe tiếng tôi khẩn nại, Người lại lắng tai ngày tôi kêu cứu. Trong Tân Ước, Thánh Tông Đồ Giacôbê cũng nói về lòng tin tưởng đầy thân mật đó khi người khích lệ các tín hữu. Hãy đến gần Thiên Chúa, Người sẽ đến gần anh em. Chương 4 câu 8. Thật vậy, một trong những điểm nổi bật của Thiên Chúa giáo so với những tôn giáo khác, đó là ước muốn của Thiên Chúa ở gần với nhân loại qua mối liên hệ mật thiết. Trong khi các thần tượng do tay loài người tạo nên lại ở xa cách con người. Các thần tượng được nói tới trong những chuyện thần thoại của nền văn hóa cổ xưa của đế quốc Roma và Hy Lạp là những ông chúa đáng sợ và luôn phải dâng lễ vật để làm nguôi cơn thịnh nộ. Trong các tôn giáo của dân ngoại, không hề có mối liên hệ thân mật giữa các thần tượng và con người. Trái lại, Đức Giêsu là hiện thân sống động của tình thương của Thiên Chúa với loài người. Trong bữa tiệc ly, hiểu biết nỗi buồn của các môn đệ, Ngài đã an ủi và hứa sẽ không để các ông mồ côi, nhưng sẽ ban Chúa Thánh Thần là đấng an ủi đến chỉ dạy các ông mọi điều Ngài đã nói trước, và sẽ ở cùng các ông luôn mãi. Ngài nói, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Thầy sẽ không để anh em mồ côi, Thầy sẽ đến cùng anh em. Các bạn thân mến, trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cách Chúa Giêsu dùng ngôn ngữ tình thương của những giây phút thân mật để tỏ tình yêu thương với các môn đệ cũng như với những người khác. Mến chào tất cả các bạn.
Như anh mộng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng không chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, vào thập niên 80, với khí thế bừng lên do công cuộc đổi mới được Chủ tịch Gorbachev chủ xướng, một cuốn phim có tựa đề Sám hối với nội dung khá bất thường đã được trình chiếu tại Moscow. Có ít nhất 17 rạp chiếu bóng tại thủ đô Liên Xô được phép chiếu cuốn phim. Và lớp người đứng xếp hàng mua vé còn dài hơn cả trước các nhà hát chuyên về vũ ballet, vốn là nỗi đam mê của người Nga. Cuốn phim gợi lại giai đoạn khủng bố cực kỳ ghê rợn nhất dưới thời Stalin. Trong một đoạn phim, người ta thấy cảnh dân chúng đứng xếp hàng trước cổng một nhà tù để nhận thư hoặc hỏi thăm tin tức về người thân của mình. Đa số đều nhận được câu trả lời, địa chỉ thất lạc. Tất cả những người đứng xếp hàng trước cửa nhà tù, ai cũng hiểu được ý nghĩa của câu trả lời ấy. Họ chỉ biết nhìn nhau và ôm mặt khóc nức nở. Trong một cảnh khác, người ta thấy nhiều phụ nữ lội bì bõm trong một khu rừng bùn lầy. Họ lục lạo trong từng gốc cây một cách tuyệt vọng, để xem có tên của người thân của mình không. Một người phụ nữ đã tìm thấy tên của chồng mình được khắc trên một thân cây. Bà ôm lấy thân cây vô hồn như thể đang ôm lấy chồng mình mà khóc rống lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, có khán giả cho rằng đây chỉ là một cuốn phim siêu thực, nghĩa là nó mô tả một điều không có thật. Nhưng một người Nga đã quả quyết, đây không phải là một hình tượng hay là một ác mộng, mà là một thực tế lịch sử. Người Nga giải thích rằng vào thời Stalin, dân chúng Nga vẫn có thói quen đi vào những khu rừng để tìm tên tuổi của người thân, bởi vì các tù nhân thường khắc tên của mình và ngày tháng năm như một dấu chỉ cho thấy ít nhất họ còn sống cho đến ngày hôm đó. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của những người phụ nữ Nga đi tìm tên tuổi của chồng mình trong khu rừng lầy lội trong cuốn phim Sám hối trên đây là một dụ ngôn về sự tìm kiếm Thiên Chúa trong một xã hội lún sâu trong bùn nhơ của tội lỗi. Giữa những tra tấn, khủng bố và chết chóc, người Nga vẫn tiếp tục đi tìm kiếm Thiên Chúa. Và họ đã gặp gỡ Ngài ngay cả khi sự tìm kiếm bị công khai cấm đoán. Cuối cùng, sau 70 năm sống dưới chế độ duy vật vô thần tàn bạo ấy, những người Nga ấy và con cái họ giờ đây đã có thể tự do và hiên ngang đi vào các nhà thờ trên khắp lãnh thổ cựu Liên Xô. Người ta không ngạc nhiên tại sao cuốn phim Sám hối có nội dung xem ra phản động trên đây lại được ưa thích nhất. Những người sống trong một xã hội bị đàn áp dưới một chế độ độc tài và vô thần đã đi tìm kiếm Chúa cùng với nhu cầu được tự do và tôn trọng trong phẩm giá con người. Những người sống trong một xã hội tự do cũng đi tìm kiếm Chúa vì họ khám phá rằng tự do và nhân phẩm mà không có Thiên Chúa sẽ chỉ là những giá trị mong manh. Tục trung, giữa một xã hội ngụp lặng trong bùn lầy của các tệ nạn khiến cho con người ra tha hóa, cố gắng sống cho ra người lương thiện là một thể hiện của chính sự khao khát và tìm kiếm Chúa. Trong đoạn 55, từ câu 6 đến câu 9, tiên tri Isaiah mời gọi con người đi tìm kiếm Chúa. Ông viết như sau: Hãy tìm kiếm Chúa khi Ngài còn cho gặp. Hãy khẩn cầu Ngài khi Ngài ở kề bên. Chúa chẳng ở đâu xa để chúng ta phải băng rừng vượt suối. Ngài đang ở kề bên chúng ta. Ngài đang có mặt trong từng sinh hoạt của đời thường chúng ta. Gặp gỡ Ngài là đón nhận và sống một cách sung mãn từng giây phút như thể là quà tặng quý giá nhất. Gặp gỡ Ngài là thi hành công việc bổn phận hàng ngày, với tất cả đam mê và vui sướng, như thể là công việc quan trọng nhất trong cuộc đời. Gặp gỡ Ngài là nhận ra Ngài trong mỗi một tha nhân mà chúng ta gặp gỡ hàng ngày. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, để dù phải trải qua bao tăm tối của cuộc đời, chúng con vẫn luôn tin tưởng rằng Chúa không bao giờ bỏ mặc chúng con. Xin ban cho chúng con niềm vui được có Chúa ở cùng.
vị và các bạn thân mến, những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình phát thanh sáng nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off.